Trước khi ngồi, chúng ta để một phút, 2 phút kiểm tra lại cái toàn thể cái thân của mình từ trên đầu, cổ, vai, lưng, tay chân, xem thử bây giờ nó đã được thoải mái chưa. Nếu mình cảm nhận chỗ nào nó còn bị cứng, bị đè, bị căng thẳng, mình thư giãn nó. Cái thân của chúng ta nó phải được thư giãn thì chúng ta mới duy trì chánh niệm được. Quý vị ngồi thế ban già kiết già, ngồi như thế nào mà cảm thấy thoải mái là được, không bắt buộc phải ngồi kiết già. Nếu vị nào mà có cái sự khó khăn vì vấn đề sức khỏe, bị đau cuộc sống hay là bị thấp khớp, là bị như thế nào đó, thì chúng ta có thể ngồi trên ghế. Cái chính là làm thế nào để cho cái thân nó được thoải mái dễ chịu để chúng ta có thể ngồi được 1 tiếng đồng hồ. Nhưng mà phải nhớ một điều là nếu mà thoải mái quá là buồn ngủ đấy. Vì vậy chúng ta phải quân bình. Một bên là cái sự thoải mái để cho cái thân thể chúng ta có thể chịu đựng được ngồi trong 1 tiếng đồng hồ, và cái trường hợp là quá thoải mái mà làm cho chúng ta buồn ngủ hôn trầm. Khi thân được thoải mái rồi, chúng ta có thể bắt đầu bằng những cái đề mục mà quen thuộc. Vì nào quen thuộc với đề mục phòng xem, hoặc là hơi thở ở đầu chóp mũi, hay là một cái cảm giác nào đó rất là nổi trội ở trong thân, bạn có thể chú vào đó, ghi nhận nó trong chừng 5-10 phút, giúp cho cái tâm nó yên xuống. Khi nói về hơi thở, bạn phải nhớ một điều là đừng có kiểm soát cái hơi thở của mình. Đừng có can thiệp vào cái hơi thở. Mình thở cho mạnh lên, mình thở cho mình đè ép để thở cho dịu xuống. Thở ra dài, thở vô ngắn, hay là ngược lại, thở ra ngắn, thở vô dài. Tất cả những cái chuyện đó mình làm như vậy làm cho cái thân mình nó rất là mệt mỏi. Mình kiểm soát cái hơi thở làm cho hơi thở nó kiểm soát sẽ theo ý mình, nhưng mà mình sẽ cảm thấy rất là mệt. Vì vậy khi nói rằng theo dõi hơi thở, bạn theo dõi một cách tự nhiên. Nó như thế nào mình quan sát như vậy, mình ghi nhận như vậy. Nó dài mình biết dài, nó ngắn mình biết ngắn, nó vô mình biết vô, nó ra mình biết vào. Có thể thôi. Mình là cái người đứng ra ngoài, bàng quan, khách quan và quan sát hơi thở của mình. Đừng có can thiệp vào nó. Bây giờ chúng ta ngồi và quan sát một đối tượng thôi, hơi thở, hay là phòng xẹp, hay là cảm thọ, trong 1 vài phút giúp cho cái tâm mình nó yên xuống. giờ cái tâm nó yên rồi, chúng ta mở tâm ra và quan sát nhiều đề mục khác nhau. Muốn biết tâm mình nó hiểu cái, biết cái gì, nó quan sát được cái gì, chúng ta đặt câu hỏi. Ngoài cái hơi thở này, ngoài cái cảm giác này ra, tâm còn biết gì nữa không? Và trong khi quý vị ngồi mà nhắm mắt, ngồi yên mắt nhắm như thế này thì ngoài cái hơi thở ra chúng ta có thể nghe được tiếng động. Có rất nhiều tiếng động nó khởi sanh. Ví dụ như chúng ta nghe tiếng đồng hồ, tiếng máy, máy nóng, máy lạnh nó chạy. Tiếng người bạn bên cạnh rục rịch, trợ chân, ho hay là hắt xì chẳng hạn. Đó là những cái tiếng mà chúng ta nghe rất là thường trong khi mà chúng ta ngồi. Thì tâm của chúng ta bây giờ ngoài cái hơi thở ra nó biết thêm tiếng động nữa. Vậy thì hơi thở, tiếng động bằng quan sát cả hai cái cùng một lúc. Quan sát thật là tự nhiên. Đừng có chạy qua cái này rồi chạy qua cái kia mà cứ để yên. Quan sát cái này rồi xem thử cái kia có biết không thì tự nhiên nó tới. Mỗi khi nghe một tiếng động thì tâm của chúng ta nó hay thường nó cho một cái tên. Đây là tiếng xe, đây là tiếng người, đây là tiếng gió, đây là tiếng mưa, đây là tiếng máy, máy nóng, máy lạnh. Tâm nó nói cái gì để yên cho nó. Tâm nó nói cái tiếng gì, nó nói đây là máy gì. Mình tự nhiên mình để yên, không sao hết. Mình chỉ biết âm thanh. Biết hơi thở, rồi biết âm thanh, biết âm thanh, biết hơi thở. Khi mà mình tập được như vậy rồi thì khi mà tiếng động nó lớn, hay là nếu có ai mà làm khua chén, khua đũa hay làm cái gì mà ồn ào đó, mình không bực bội. Hay là đi ầm ầm chẳng hạn, mình không bực. Mình bực là tại vì tiếng động nó trở thành là đối tượng. Mình nhắc rằng nó là một hiện tượng tự nhiên, nó khởi sanh do điều kiện của nó, mình không xử lý được. Mình hãy dùng nó như là cái phương tiện để mình bồi bổ cái sự tu niệm của mình. Đó là tâm niệm và định. Hơi thở, tiếng động, quan sát qua lại như vậy. Hay là quan sát cái này để ý xem cái kia của mình có biết không. Làm ngoài như vậy tâm nó sẽ có thói quen. Cứ mỗi lần mình đặt câu hỏi là tự nhiên các cái đối tượng khác nó tới cho mình coi. Lúc đầu hơi khó một chút, lúc đầu làm như là hơi lạc, tâm nó bị loạn. Nhưng mà tập hoài thì mình sẽ thấy rằng là không có cái gì đâu. Nó tự động nó tới. Tâm đi qua đi lại, tâm biết hơi thở, tâm biết tiếng động. Hay tâm đang ở trong tiếng động, tâm cũng biết hơi thở nữa. Hay tâm ở trong hơi thở, tâm đang biết thêm tiếng động nữa. Đó, tập như vậy là đúng rồi đấy. Nếu mà mình chạy qua hơi thở, một lát mình không biết tiếng động, hay là mình qua bên tiếng động mà mình không biết hơi thở, mình chạy qua chạy về như hoài thì cũng gọi là mình chú tâm vào một đề mục rồi đấy. Cái phương pháp quan sát nhiều đề mục tránh cái trường hợp chú tâm. Cứ mỗi lần mình quan sát một đề mục nào, mình nhắc mình có biết cái gì nữa không? Thì tự nhiên các đề mục khác nó sẽ tới cho mình thấy. Và nếu mà trong khi mình làm như vậy mà bạn thấy tâm nó chao đảo quá, nó chấn động dữ quá, thì thôi tạm thời để yên, mình trở lại hơi thở. Trở lại cái đề mục quen thuộc của mình. Thì khi mà mình cảm thấy tâm nó yên rồi thì mình có thể đi ra trở lại và đặt câu hỏi. Nhớ chúng ta làm với tâm thật là thư giãn. Đừng có bức xúc, đừng có nóng nảy. Đừng có muốn cho được cái này, được cái kia. Làm như vậy tâm của mình nó càng rối nữa. Vì vậy thấy khi mà tâm nó rối, nó khó chịu quá, hay là tâm nó chưa có thói quen quan sát nhiều đề mục của mình, trở lại cái đề mục hơi thở của mình. Như vậy là ngoài cái hơi thở ra chúng ta có thêm tiếng động. Bây giờ ngoài tiếng động ra chúng ta có thể ghi nhận được cái gì nữa? Quan sát hơi thở, biết tiếng động và biết xúc chạm. Xúc chạm là sao? Là ví dụ như cái hai tay mình đụng vào nhau, cái đó gọi là điểm đụng, gọi là xúc chạm. Hai cái cánh tay mình nó đè lên bắp vế, cái đó là xúc chạm. Mình ngồi, chân của mình nó đụng lên trên sàn, cái sàn nhà, trên cái tấm thảm, hoặc trên cái đệm ngồi, cái đó là xúc chạm. Cái mông của mình nó đụng lên trên gối ngồi, xúc chạm. Mắt nhắm, hai mí mắt đụng vào nhau, cái đó là xúc chạm. Môi, miệng ngậm, môi đụng vào nhau, cái đó là xúc chạm. Thì như mình theo dõi phòng xẹp, nhưng mà đồng thời mình nghe tiếng đồng hồ và mình biết hai cái cánh tay của mình đụng vào nhau, hai cái bàn tay đụng vào nhau. Đó, quý vị thấy trong một chút mình biết tới ba đối tượng. Và cứ tiếp tục hoài như vậy hoài. Càng nhiều đối tượng càng tốt, nhưng mà nhớ làm với thoải mái. Đừng có nghe nghe sư nói rồi quý vị cố gắng thấy cho được nhiều đối tượng, làm cái đó tâm mình căng thẳng. Cứ thong dạ mình làm. Bắt đầu bằng một hai đối tượng đã, rồi từ từ tâm mình nó mở ra rồi, có thói quen rồi thì tâm sẽ ghi nhận được nhiều đối tượng. Hơi thở, tiếng động, xúc chạm. Bây giờ chúng ta có thể ngồi mắt nhắm, có thể quan sát được thêm một đề mục khác nữa, đó là cảm giác. Cảm giác nóng, cảm giác lạnh, cảm giác cứng, mềm, nặng nhẹ, đau nhức tê mỏi rung giật, tất cả những cái đó gọi là cảm giác. Khi mà nếu mà chúng ta ngồi yên thì chúng ta thấy trong cái thân này nó rất nhiều cảm giác, lăng tăng li ti rất là nhiều. Chẳng hạn như khi chúng ta nhắm mắt theo dõi hơi thở của mình, nghe tiếng sư nói, biết hai bàn tay đang đụng nhau và cảm giác nó làm như nóng nóng hay là lạnh chẳng hạn, hay là nó nặng nặng chẳng hạn, thì quý vị thấy trong một tích tắc chúng ta cảm nhận tới ba bốn đối tượng. Nhưng mà cái này nó đi với thói quen, nên là bạn cảm nhận được cái gì cứ để yên như vậy, nhưng mà nhớ đừng có chú vào một đối tượng, luôn luôn đặt câu hỏi ngoài đối tượng này ra mình còn biết thêm cái gì nữa không. Khi nói tới cảm giác, chúng ta nói tới cái đau. Đau nhức tê mỏi. Hay là những cái cảm giác là không có vừa lòng, khó chịu. Khi chúng khởi sanh lên, cái việc trước tiên mà hành giả phải làm là đừng có quan sát nó, đừng có để ý tới nó. Mà xem thử bây giờ cái tâm của mình nó cảm nhận cái gì. Nó cảm thấy dễ chịu hay khó chịu. Nếu tâm khó chịu, mình quan sát khó chịu. Đau tâm khó chịu, đau tâm khó chịu. Và mình nhắc rằng là mình đang tập, mình xem thử coi thử mình chịu đựng được bao lâu. Tới một lúc nào mà mình cảm thấy chịu đựng hết nổi rồi thì mình nên đổi chừng. Còn nếu mình ngồi đó mà mình cắn răng mình chịu đựng, tức là mình ngồi đó cái tập với tâm sân. Mình tu tập để mà bớt tham sân si, mà mình cứ ngồi và mình chịu đựng hoài như thế đó, thì tâm sân của mình nó càng lúc nó càng nhiều. Đó là cái điều mà không nên làm. Vì vậy khi mà mình đau quá, chịu hết nổi rồi, chịu đừng thấy tâm nó khó chịu quá rồi, chịu hết nổi, mình phải trở chừng. Tuy nhiên đây cũng là một cái điểm mà mình cần phải lưu ý. Đó là ngồi đau một chút mình trở chừng, đau một chút mình trở chừng, cái đó không được. Đó là mình không tập chút nào hết. Mình chịu theo cái tâm tham của mình. Mình muốn được thoải mái, dễ chịu. Thì mình ngồi được chừng 10-15 phút chẳng hạn, rồi bây giờ cái chân nó đau, cái đầu gối nó đau, cái lưng nó đau. Mình nhắc mình là đau là một hiện tượng tự nhiên, hãy quan sát cái tâm khó chịu. Thêm 5 phút, 10 phút qua thì chừng nào mình chịu đựng được. Chứ đến lúc nào mà đối đế chịu đựng hết nổi rồi, lúc bây giờ chúng ta sẽ đổi cái thế ngồi, đổi chân hay trợ. Còn nếu mà mình làm theo thói quen, nếu cứ hơi đau một chút hay là nó khó chịu một chút, mình trở là mình xoay là mình đổi thế ngồi, thì chúng ta sẽ không có cái thói quen chịu đựng. Vì vậy cái sự thực tập gọi là trung đạo. Trung đạo nghĩa là nó có một sự quân bình ở trong đó, không có cái này nhiều quá, không có cái kia nhiều quá. Cũng giống như vấn đề thoải mái vậy, mình ngồi mình giữ cho thân mình thoải mái, nhưng mà đừng quá thoải mái, thoải mái quá thì nó buồn ngủ. Với cái đau nhức chúng ta cũng áp dụng như vậy, chỉ quan sát thôi, mà nhắm mà thấy chịu không nổi mình phải trợ chân. giờ cái đề mục cuối cùng trong năm cái đề mục mà chúng ta thường gặp thường xuyên trong khi ngồi, đó là tâm suy nghĩ. Mình ngồi thiền, tâm mình nó suy nghĩ hết chuyện này tới chuyện kia. Đừng có bực bội, đừng có khó chịu với nó. Cái đó gọi là có thái độ chân chánh. Bởi vì đó là cái sự sinh hoạt tự nhiên của tâm. Tâm luôn luôn suy nghĩ. Ngay cả khi chúng ta ngủ, mơ là một hình thức của suy nghĩ. Vì vậy cái suy nghĩ, tâm suy nghĩ, mình chỉ biết tâm suy nghĩ, ghi nhận tâm suy nghĩ. Như vậy là đủ rồi. Cái đó là bổn phận của hành giả. Còn tâm suy nghĩ cái gì, suy nghĩ tốt, suy nghĩ xấu, mình không có xử lý được. Mình không có quyền bắt cái tâm nó luôn luôn nghĩ chuyện tốt mà nó nghĩ chuyện xấu. Tâm của một người mà còn phiền não, chưa có giải thoát, tâm luôn luôn, chưa có phải là bậc thánh nhân, thì tâm luôn luôn suy nghĩ bất thiện. Cái chuyện này chuyện tự nhiên. Đừng có bức xúc bực bội cho nó, chỉ biết ghi nhận. Hay biết rồi trở lại hơi thở của mình. Hay thở, trở lại phòng xe, hay trở lại những cái cảm giác ở trong thân. Cái chi mà rõ rồi nhất, mình hay ghi nhận, mình hay biết. Suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên. Suy nghĩ chỉ là đối tượng. Suy nghĩ cũng giống như hơi thở. Chúng ta không có khó chịu về hơi thở. Chúng ta quan sát hơi thở bao nhiêu cũng được hết trơn á. Nhưng mà khi suy nghĩ tới, tâm của chúng ta không có vui. Đó, cái đó là thiếu thái độ chân chánh. Hơi thở cũng giống như là sự tâm suy nghĩ, đều là đối tượng hết. Vì vậy khi tâm suy nghĩ tới, mình nhắc mình nó chỉ là đối tượng. Nó là một hiện tượng tự nhiên. Nó chỉ là sự suy nghĩ thôi, không có sao hết. Nhắc được như vậy, hiểu được như vậy rồi là tự nhiên tâm suy nghĩ nó sẽ dịu xuống. Còn nếu mình có thái độ bực bội, mình không vui với nó, thì tự nhiên cái tâm nó càng lúc nó càng chấn động, nó càng suy nghĩ càng dữ nữa. Vì vậy thấy suy nghĩ nhiều quá mình nhắc mình, suy nghĩ là chuyện tự nhiên. Suy nghĩ chỉ là đối tượng mà thôi. Và cứ mỗi lần nó suy nghĩ mình đem trở lại hơi thở, mỗi lần nó suy nghĩ mình đem trở lại hơi thở, mình làm với thái độ rất là vui vẻ nhẹ nhàng. Và khi mình làm được như vậy thì tâm của mình nó từ từ nó cũng sẽ yên xuống, nó bớt suy nghĩ đi. Năm đề mục mà sư vừa nói cho quý vị nghe, đó là những cái đề mục mà chúng ta thường gặp rất là thường xuyên trong khi chúng ta ngồi. Nó không phải là năm cái đề mục duy nhất, còn cái mùi và vị nữa. Và cái này thì chúng ta gặp rất nhiều trong khi mà chúng ta ăn. Vì vậy, khi nào mà quý vị thấy mùi, quý vị biết mùi, thì quý vị ghi nhận nó. Nếu mà tâm nó khó chịu với cái mùi hay nó thích cái mùi, mình cũng biết nữa. sự thực tập của chúng ta nó gồm có ba chuyện phải làm. Thực tập trong khi chúng ta ngồi, thì thực tập trong khi đi và trong cái sinh hoạt hàng ngày. Hai cái sự thực tập là thứ nhì và thứ ba nó cũng không kém phần quan trọng. Cái thứ nhất, chúng ta không phải chỉ ngồi mà thôi. Trong khi đi kinh hành, trong khi đi chúng ta cũng phải duy trì chánh niệm nữa, phải biết cách tập đi. Và nếu như mà chúng ta đi đều đặn, ngồi và đi rất là đều đặn thì cơ thể của chúng ta nó sẽ được quân bình, máu huyết được lưu thông dễ dàng và chúng ta tập suốt ngày mà không thấy mệt mỏi. Còn nếu ngồi nhiều quá thì cái cơ thể nó không được, nó không cử động, nó không có thể dục thể thao thì nó làm cho mình rất là khó chịu. Chúng ta sẽ niệm như thế nào trong khi đi? Trong khi đi mà có thể lừa một cái khoảng cách 5-10 thước hoặc xa hơn nữa, rồi mình đi tới rồi mình đi lùi. Hay là mình có thể đi ra ngoài, mình đi bình thường thôi. Nhưng trong khi đi mình nhớ là đi đừng có đi nhanh quá mà đừng có đi chậm quá. Và nhớ là đừng có đi hai người. Thì khi đi hai người thì mình hay nói chuyện. Tốt nhất là mình đi kinh hành thì mình đi một mình thôi. Đi thế nào cũng được hết trơn á. Đi tới đi lui hoặc đi vòng vòng cũng được. Đi bắt bồ cũng được. Đi thả bồ chứ, giống như mình đi thể dục thể thao vậy. Trong khi đi mình quan sát cái gì? Mình quan sát cái cử động của cái chân, xúc chạm của bàn chân với mặt đất hay là cái sàn nhà. Nhưng mà không phải cái chân, khi chân mình bước thì toàn thân cũng chuyển động theo. Chân mà đi thì tay nó cũng chuyển động, và tay chuyển động thì vai chuyển động. Và chân mà bước thì cái mông nó cũng chuyển động theo, cổ cũng chuyển động, đầu cũng chuyển động, toàn thân nó chuyển động. Vì vậy chúng ta không phải chỉ để ý tới cái chân thôi, mà mình để ý tới toàn thân. Để ý khi thì mình thấy cái tay, khi thì mình thấy cái lưng, khi thì mình thấy cái vai, khi mình thấy cái mông chẳng hạn. Quan sát toàn thân. Khi còn thấy cái đầu nữa, mình đi cái đầu nó lắc lắc. Bây giờ cái cử động cũng thôi cũng chưa có đủ nữa. Khi mình đi và mình biết cái cử động của chân rồi, mình đặt câu hỏi cho mình có nghe gì không, thì bạn sẽ thấy rằng là mình nghe rất nhiều tiếng. Nghe tiếng chim kêu, tiếng chó sủa, tiếng xe chạy, tiếng người nói, nghe tiếng gió nó thổi chẳng hạn. Rồi cảm giác mát, cảm giác nóng. Chân mình nó va chạm xuống đất mình thấy cứng, hay mình đụng cái gì đó, mình tay tay của mình đụng vào nhau mình thấy mềm. Cảm giác tiếng đồng, chuyển động, ba cái đó là mình thấy rất là đều đặn. Chuyển động là cái nhất, chuyển động xúc chạm, được cảm giác tiếng động. Rồi trong khi chúng ta đi là tâm suy nghĩ, biết tâm mình suy nghĩ. Bất cứ đề mục nào nó khởi sanh, mình cứ việc quan sát. Vì nào có thói quen quan sát ở trong chân, chúng ta có thể đặt câu hỏi, ngoài cái bước chân đi rồi mình có biết không? Biết gì nữa không? Tay mình có biết chuyện, mình có thấy tay chuyển động không? Khi hỏi như vậy thì tự nhiên tâm nó hướng về tay liền. Vừa thấy tay chuyển động, vừa thấy chân cũng chuyển động, vừa tiếng nghe tiếng chim kêu, là tiếng gió thổi nữa. Là quý vị thấy rất nhiều đối tượng nó tới cho mình. Nhớ đi vừa phải, đừng đi quá mau, đừng đi quá chậm. Và nếu mà đi kinh hành thì đi một người. Còn mình đi hai ba người thì mình ưa nói chuyện. Ngoài cái chuyện đi kinh hành ra rồi, ngoài chuyện ngồi và đi kinh hành, chúng ta trong khi sinh hoạt hàng ngày chúng ta cũng phải có duy trì chánh niệm nữa. Thì như bây giờ sau khi mà ngồi xong rồi mình đứng dậy, đó, mình phải duy trì chánh niệm, mình lại Phật duy trì chánh niệm. Để bước ra lấy đi nhà vệ sinh hay là đi uống nước là cái gì đó, trong khi đi mình duy trì chánh niệm. Tới nơi uống nước mình cũng hay biết. bất cứ cái sinh hoạt nào mình cũng làm nhớ duy trì chánh niệm. Đó là không phải chuyện dễ đối với người hành giả sơ cơ, nhưng mà không sao hết trơn, mình cố gắng. Nó mất mình trở lại. Khi mình đi mà mình duy trì chánh niệm, mà khi mà sinh hoạt hàng ngày mình duy trì chánh niệm, thì khi cái giờ ngồi vô mình thấy rất là thoải mái, tâm rất là yên ổn. Còn trong cái giờ đi kinh hành, cái giờ sinh hoạt mình không có chịu tu, mình không chịu tập, thì khi mình vô ngồi đó tâm nó mệt mỏi lắm, tâm suy nghĩ nhiều đưa tới hôn trầm, buồn ngủ. Buồn ngủ thì tâm nó, thân nó vật vã và tâm nó rất là mệt mỏi. Những cái sinh hoạt khác như đi nhà vệ sinh, mở cửa đóng cửa, đại tiểu tiện, rửa mặt rửa mày, đánh răng súc miệng, đó là một cái mình làm mỗi ngày. Mình hãy tập cho quen ở đây rồi về nhà mình làm nữa. Khi cái tâm mà nó duy trì chánh niệm, mà tâm nó không suy nghĩ, đa phần những cái chuyện chi mình suy nghĩ là phiền não. Vì vậy mình duy trì chánh niệm thì cái tâm nó ở trong an trú trong đề mục, do đó mình không thấy bớt phiền não, mình sẽ thấy tâm nó nhẹ nhàng thoải mái. Trong khi quý vị nấu nướng dọn dẹp vậy, mình làm nhớ đừng nói chuyện, mình duy trì chánh niệm, đó cái lời lạc là vậy đó. Mình cũng có cái thói quen đó, bây giờ mình tập cái thói quen đó ở đây rồi về nhà mình cũng làm như vậy. Còn nếu ai cần chỉ hỏi mình nói, không cần thôi không nói. Mình làm mình để ý tới việc mình làm, xem thử mình biết cái gì, mình chui cái bàn mình có thấy nghe cái mùi không, cái tay mình chuyển động mình biết không, sự xúc chạm của bàn tay mình lên trên cái đồ đồ lau đồ chùi chẳng hạn mình biết không. Rất nhiều đề mục để cho mình quan sát. Và mình quên, mình nhớ mình đem về trở lại. Duy trì chánh niệm cho liên tục đó là một cái điều mà rất là cần thiết. Bởi vì nhờ vậy thì cái trớn của chánh niệm nó mới mạnh, rồi bắt đầu mình mới hiểu. Mình mới thấy được nhiều cái mà từ trước giờ mình chưa thấy. Nhưng mà mới với hành giả mà bắt đầu thì nó hơi khó. Vì vậy mình cố gắng, đừng có bỏ cuộc. tôi phải đặt câu hỏi xem thì tâm mình bây giờ nó biết cái gì. Tâm hay biết gì không? Có biết hơi thở không? Nghe gì không? Và mình nhắc mình như vậy thì tâm nó hay có sự tỉnh táo. Còn bằng không thì tâm nó buồn ngủ, nó ưa mùi được. Nhắc như vậy tức là bắt tâm nó làm việc. Như bây giờ mình ngồi mình thấy nó hôn trầm quá, buồn ngủ quá, mình mở mắt ra hỏi mình coi thử nãy giờ tiếng động mình có nghe không, mình nghe bao nhiêu tiếng động, tiếng động nó mạnh hay nó yếu chẳng hạn. Hoặc dạ mình đặt câu hỏi rồi mình tâm mình nó có tỉnh táo không, mình có hay biết đối tượng nào không, biết bao nhiêu đối tượng. Hoặc dạ mình nói rồi xúc chạm chẳng hạn, hai bàn tay xúc chạm biết không, rồi chân bên mặt xúc chạm biết không, chân bên trái xúc chạm biết không, mông bên mặt, mông bên trái, môi, mắt bên mặt, mắt bên trái. Mình nhắc như vậy rồi mình hướng cái tâm về chỗ đó, khi chỗ này khi chỗ kia, khi chỗ này khi chỗ kia, chỗ nào như vậy mình cứ theo dõi như hoài thì tâm nó phải làm việc, nó phải để ý, nó giúp cho mình tỉnh. Nếu mình cảm thấy mà nó yếu quá rồi mà nó làm hoài cái gì mà nó cũng cứ buồn ngủ hoài thì tốt nhất mình nên đứng dậy, vì không nữa thì nó có thói quen. Nên mình ngồi tâm yên chút rồi mình ngủ.